Bây giờ kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 2 năm 2008. Bài pháp hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng đó là ngày rằm tháng giêng. Xin quý vị vỗ cho một tràng vỗ tay. Kính thưa đại chúng, trong nhân gian Việt Nam mình có thường nói đi lễ quanh năm không bằng đi lễ ngày rằm tháng giêng. Với nguyên do nào mà người Việt Nam mình có nói câu nói đó? Đương nhiên là có cái xuất xứ không phải vô lý mà người đời nói đâu. Theo quan niệm ở ngoài thế gian, ngày rằm tháng giêng là một trong những ngày rằm lớn. Đối với tinh thần người Phật giáo cũng coi đó là một cái rằm lớn. Nhưng mà ngoài cái việc cuộc sống thế tục, người Phật tử chúng ta còn lưu ý tới hai điểm. Hai điểm đó nó như một cái dấu ấn ở trong tinh thần người học đạo, mà là một người Phật tử không thể nào là không biết. Bởi vì nếu mà không biết, mình đi lễ trong ngày rằm tháng giêng uổng lắm. Lễ tất nhiên, đi lễ cũng là một cái việc cầu phước, nhưng mà nếu mình hiểu trọn vẹn thì phước đức nhiều hơn. Như có lần chúng tôi nói, ngày rằm tháng giêng là một trong những ngày lớn. Và với tinh thần người Phật tử để kỷ niệm hai lần diễn biến. Thứ nhất là ngày đại hội Thánh Tăng A-la-hán. Thứ hai là cái ngày đó là cái ngày Đức Phật tuyên bố sẽ nhập Niết Bàn. Về đại hội Thánh Tăng, lý do mà có cái đại hội là bởi vì sau khi Đức Phật thành đạo, kể từ khi Đức Phật thành đạo sau đó 6 tháng thì tăng đoàn được thành lập, và đệ tử của Đức Phật cũng đông dần. Chư tăng đi về khắp mọi miền của đất nước để mà truyền giáo. Trong tinh thần tu học và tuân thủ lời dạy của Đức Thầy, cho nên tăng đoàn quyết định một năm phải có một lần gặp mặt. Dầu cho là ai đi đâu, bận Phật sự như thế nào, nhưng mà ngày rằm tháng giêng cũng phải về. Về tại tịnh xá Trúc Lâm, nơi mà Đức Phật thường cư trú, để mà cùng nhau gặp mặt. Sự gặp mặt này, một là để tạo cái không khí tình huynh nghĩa đệ sau bao nhiêu ngày tháng xa cách trong cái sứ mền Hoàng Dương Chánh Pháp. Hai nữa là để cùng nhau chia sẻ những cái khó khăn, những nhọc nhằn trên con đường Hoàng Dương Chánh Pháp. Và xin mời đại chúng ngồi dồn dồn lên trên để cho quý Phật tử tới sau có chỗ ngồi. Dạ, xin mời quý vị ngồi dồn lên một chút xíu. Ngồi hẳn lên trên luôn đi. Quý vị ngồi hẳn lên trên luôn để cho những người tới sau có chỗ ngồi. Ngồi càng gần Phật càng ấm đó nghe. Ngồi càng gần Phật càng có phước đó. Đó, ngồi hẳn lên vậy đó. Để cho các Phật tử ở sau, tới sau có chỗ ngồi. Kính thưa đại chúng, nói về cái công cuộc Hoàng Dương Chánh Pháp, đương nhiên nếu nói với tinh thần của Phật giáo phải nói rằng đây là một cái tinh thần rất mới, một cái nguồn giáo lý nhân bản làm thay đổi, làm xáo trộn cả một hệ thống của xã hội vào thời kỳ đó. Lẽ tất nhiên phải gặp những cái sự đối kháng, bởi vì không ai có thể chấp nhận các gia cấp có thể ngồi chung lại với nhau được. Nhưng mà với tinh thần của người Phật tử, giàu cho kẻ giàu, người nghèo, kẻ sang, người hèn, kẻ tốt, người xấu, tất cả cũng có thể trở thành một thầy. Và tất cả cũng có thể chứng đạo nếu người đó siêng năng tu tập. Với cái tôn chỉ và mục đích đó, cho nên đã làm cho rất nhiều giáo pháo vào thời kỳ đó bất mãn. Do vậy mà đoàn truyền giáo của Đức Phật đi đến đâu, nếu có lúc quần chúng ủng hộ bao nhiêu thì các giới tu sĩ của các tôn giáo vào thời kỳ đó là chống đối mạnh mẽ bấy nhiêu. Bởi vì lý do là cái nguồn giáo lý này quá mới lạ và nó có cái khả năng nâng cao nhân phẩm của con người, cho nên quần chúng rất là mừng và ủng hộ. Mà càng mừng càng ủng hộ thì cái thế đứng của các tôn giáo mất dần đi, cho nên gặp nhiều trở ngại. Kính thưa đại chúng, như vậy với cái lý do mỗi năm gặp mặt một lần là để chia sẻ những cái khó khăn, những cái nhọc nhằn, những kinh nghiệm trong lúc thực hiện sứ mệnh của mình. Điều đó hết sức là quan trọng mà rất là cần thiết. Nhờ vậy mà những vị thầy chưa gặp có được một kinh nghiệm, và như vậy sẽ dễ dàng hơn trong cái sứ mạng truyền đạo. Đó là lý do mà các thầy phải hồi lại. Và cái lý do kế tiếp là trở về vào ngày rằm tháng giêng. Một là chia sẻ kinh nghiệm cho nhau, làm mới lại tình huynh nghĩa đệ với nhau. Và thứ ba nữa đó là nghe lời dạy của Đức Phật. Tại vì mặc dầu các thầy rất giỏi, ai cũng đều chứng quả A-la-hán cả, ai cũng đều chứng được lục thông cả, nhưng mà dẫu sao đi nữa cũng cần cái lời chỉ dạy bậc thầy quý kính của mình, cho nên các thầy phải trở về. Mà những lúc trở về như vậy đó, quý vị biết là ngoài cái việc chư tăng theo bên cạnh Đức Phật 1250 vị, rồi còn những phái đoàn đi truyền giáo khắp các nơi về, thì quý vị cứ tưởng tượng rằng con số này không nhỏ đâu. Nội chừng 1.250 vị mình thấy đã nhiều rồi, thì cái phái đoàn truyền giáo của Đức Phật với sự hướng dẫn của các thầy ở khắp mọi miền đất nước Ấn Độ trở về, phải nói là cả một số lượng to lớn. Đó là chưa nói tới những Phật tử vì quý kính các thầy, vì ngưỡng mộ Đức Phật mà trở về, đông lắm. Nơi nào có chư tăng tụ họp là nơi đó cái ruộng phước điện lớn. Do vậy mà Phật tử càng về lễ lại để gieo cái nhân duyên, để gieo phước điền càng nhiều. Như vậy bây giờ quý vị hiểu, đi lễ quanh năm không bằng đi lễ ngày rằm tháng giêng là như vậy. Kính thưa đại chúng, bây giờ trở lại vấn đề. Trong ngày đại hội đó, tất cả những vị được coi là thượng thủ, lãnh đạo, hướng dẫn phái đoàn mới có quyền tham dự. Do vậy mà phải nói rằng tất cả đều là những người đạo cao đức trọng cả. Với cái tiêu chuẩn được tham dự trong cái ngày rằm tháng giêng đó, thứ nhất là chúng ta phải hiểu cái ngày rằm tháng giêng nào bắt đầu. Đó mới là vấn đề quan trọng. Thì ở đây quý vị cũng nên nhớ rằng sau khi Đức Phật thành đạo, Ngài đến vườn Lộc Uyển, Ngài chuyển Pháp Luân, Ngài thành lập tăng đoàn đầu tiên. Và sau đó chỉ trong vòng mấy tháng thôi, 3 tháng tới 6 tháng, Ngài đã có một số lượng tăng đoàn rất là mạnh. Và cũng kể từ đó các thầy đi về các nơi để mà truyền đạo. Thì cái ngày rằm tháng giêng đầu tiên mà chư tăng về họp là tính từ ngày Đức Phật thành đạo, sau đó 9 tháng. Cho nên quý vị nếu ai có hỏi ngày rằm tháng giêng nào được coi là đầu tiên khi mà chư tăng về hội họp tại tỉnh xá Trúc Lâm, thì quý vị nhớ rằng sau Đức Phật thành đạo 9 tháng. Và kế đến á, với cái tinh thần ai cũng phải trở về để mà đánh lễ bậc thầy quý kính của mình, cho nên tinh thần này tự động về chứ không mời. Đó là cái điểm đặc biệt. Và điểm thứ ba nữa đó là tất cả phải là những cái bậc đại đức hay là trưởng lão chứng quả A-la-hán rồi. Và thứ tư, không phải chỉ chứng riêng A-la-hán mà phải chứng luôn lục thông mới được về tham dự đại hội ngày rằm tháng giêng. Như vậy lễ ngày rằm tháng giêng với chư thánh tăng, với những bậc đã chứng đạo phước đức là chuyện thường rồi. Như cái lần chúng tôi nói, đại hội đó có nhiều cái lý do, mà ở đây nội dung quý vị cũng cần phải biết. Trong các đệ tử của Đức Phật có 10 vị được coi là đại đệ tử, mỗi vị đều có cái sở trường của các ngài. Nhưng mà trong đại hội này được Đức Phật đề cử ra 2 vị được coi là thượng thủ. Đó là thầy Xá Lợi Phất và thầy Mục Kiền Liên. Trong đại hội đó, Đức Phật tuyên bố 2 thầy này là 2 vị thượng thủ. Và sau đó, Đức Phật cũng khuyến khích làm thế nào để cho Phật Pháp càng ngày càng hưng thịnh, và cái tinh thần đạo từ bi càng thấm nhuần đến với mọi người. Thì Đức Phật cũng khuyến khích phải giữ lời giáo huấn của Ngài. Lời dạy của Ngài có thể nói là khuôn vàng thước ngọc, một cái lời nói có một cái tác động sâu sắc, thay đổi lòng người, chuyển hóa cả xã hội. Cho nên phải nhớ, phải hành. Như nói về lời giáo huấn của Đức Phật, nó có hai loại. Một là lời giáo huấn, mà hai là giới điều. Thì lời giáo huấn nào được coi là điểm quan trọng để cho chúng ta luôn luôn ghi nhớ? Thì đây, thưa đại chúng, việc mà truyền đạo, như cái lần chúng tôi nói, gặp rất nhiều khó khăn và trở ngại ở chỗ là tinh thần này quá mới mẻ so với các tôn giáo vào thời kỳ đó, cho nên bị chống đối nhiều. Thì cái lời giáo huấn đầu tiên Đức Phật dạy phải kiên nhẫn. Dù cho lòng người như thế nào, dù cho là xã hội, cuộc đời có như thế nào đi nữa, vẫn phải coi sứ mệnh truyền đạo là trước và trên hết. Cho nên trước sau gì cũng phải kiên nhẫn. Kính thưa đại chúng, kiên nhẫn này có hai loại. Một là kiên nhẫn tu hành, dù có khó khăn, dù có nội chướng, ngoại chướng như thế nào đi nữa, cũng phải kiên nhẫn tu hành cho đến nơi đến chốn. Kiên nhẫn thứ hai là nếu có gặp những cái trở ngại của chúng sanh, của xã hội, cũng phải kiên nhẫn để mà vượt qua. Như vậy cả hai mặt. Và điểm giáo huấn thứ hai mà Đức Phật nhắc nhở đó, mặc dù các thầy ai cũng giữ giới cả, nhưng mà cái giữ giới này, nếu bảo rằng tôi giữ giới này mà không giữ giới khác cũng không được. Chẳng hạn như mình giữ giới không sát sanh, nhưng mà mình lại nói dối, cũng là phạm tội. Cho nên giới mà Đức Phật muốn dạy cho tất cả các thầy nói riêng và cho cả tăng tín đồ nói chung là tất cả các điều ác không làm. Dù cho là điều ác nhỏ chút xíu cũng không nên làm. Đừng nói rằng là cái chuyện ác đó nhỏ mình làm đâu có ai biết đâu, hay là chuyện ác đó chút xíu thôi mình làm đâu có chết ai đâu, vẫn không được như thường. Nếu đã là ác thì cho dù là một chút xíu nhỏ cũng không nên làm. Quý vị biết tại sao không? Bây giờ quý vị cứ coi đi, một cái tàn thuốc nó lớn hay là nó nhỏ, nhưng mà mình để gần cái bình xăng, nó dám cháy không? Cháy chứ. Một chút xíu cũng đủ cháy rồi. Nghĩa là lửa là cháy. Cho nên là việc ác dù cho nhỏ đến đâu đi nữa cũng không nên làm. Nhưng mà đừng bảo rằng tôi không làm việc ác nhưng mà tôi cũng không làm việc thiện á, thì cũng không được. Không làm việc ác nhưng mà phải nên làm việc thiện. Có nghĩa là dù cho là việc thiện nhỏ cỡ nào đi nữa cũng ráng làm. Và điểm Đức Phật muốn nhắn nhủ cho hàng đệ tử của Ngài thứ ba, đó là đừng nên vu khống, tự mình vu khống, khuyến khích người khác vu khống. Biết vu khống cái gì phải không? Tức là mình không có vu oan giá họa cho ai. Việc gì nó đó là nó đó đó. Mình đừng có thấy người đó mình ghét mà mình muốn vu khống vu oan để cho họ bị tù bị tội chơi thì cũng được. Quý vị thấy những điều dạy Đức Phật nó có vượt ra ngoài cái khuôn khổ thường tình của xã hội không? Không có, đúng không? Tất cả đều nằm trong cái khuôn khổ của xã hội, tất cả đều thuộc về cái tình cảm của con người. Cho nên nếu nói về những cái lời dạy của Đức Phật thì phải nói rằng một nguồn giáo lý xuất phát từ tâm tình của một con người đến với một con người và chia sẻ cho nhau để cùng sống, để cùng an vui hạnh phúc với nhau. Đó là nguồn giáo lý căn bản. Lời giáo huấn là như vậy. Còn bây giờ nói về cái giới điều. Đương nhiên giới điều đó nó nằm trong cái phạm vi năm giới của người Phật tử tại gia, 10 giới của các sa di ni, 10 giới của sa di tăng, 250 giới của các thầy tỳ kheo và 348 giới của chư vị tỳ kheo ni. Giới đó là cái căn bản thật, nhưng mà cuối cùng vẫn cứ nói là tất cả các điều ác thì không làm. Thì bây giờ muốn cho tất cả các điều ác không làm, việc mà Đức Phật dạy phải giữ gìn giới điều là mỗi tháng phải 2 lần, vào ngày rằm hay là ngày 30 nếu tháng đủ, còn nếu thiếu thì 29. Tất cả các thầy phải đọc giới cho nhau nghe, đọc giới cho nhau nghe, nhắc nhở cho nhau nghe để cùng nhau tuân thủ, không làm những cái điều sai trái. Như vậy chúng ta thấy việc mà trở về gặp đức thầy của mình, ngoài việc đánh lễ, ngoài việc làm mới lại tình thân của những người bạn đồng tu, còn nghe lời giáo huấn của bậc thầy khả kính. Có thể nói rằng là trong cuộc hoằng pháp lợi sinh, gặp chướng ngại thì nhiều, gặp gian nan thì nhiều, cho nên lời dạy của bậc thầy mình quý ghê lắm. Cũng như là con cái, nói con cái là những cái đứa con có hiếu nó mới nghe lời cha mẹ, chứ còn mà những cái đứa mà thiện lôi đánh trật búa nó đâu có nghe, nói nhiều quá nó chối lỗ tai nó trốn gì đó. Thì mình nói đây là nói trên phương diện của những đứa con có hiếu nha. Những đứa con có hiếu, cha mẹ mình càng dạy, cha mẹ mình càng dạy, mình thấy thương cha mẹ. Còn những cái đứa con mà trời đánh trật búa dạy, nói ít thì nó ngồi đó, không thèm nói lại, nói nhiều thì bỏ đi, mà nói nhiều hơn nữa bỏ nhà đi luôn, con vậy đó. Nhưng mà đối với những người con có hiếu, dạy bao nhiêu vui mừng bấy nhiêu, nói bao nhiêu càng muốn lắng nghe nhiều bấy nhiêu, thì tất cả những đệ tử của Đức Phật thuộc về cái loại con có hiếu. Cho nên ai cũng phải về để nghe lời dạy của bậc thầy của mình. Kính thưa đại chúng, điểm thứ hai trong ngày rằm tháng giêng đó là ngày Đức Phật tuyên hứa với Ma Vương là ngài sẽ nhập Niết Bàn. Nguyên do là khi mà Đức Phật thành đạo thì tụi Ma Vương sợ lắm, luôn luôn lúc nào bóng tối cũng đều sợ ánh sáng, những cái tâm tình u ẩn đều sợ những cái gọi là quang minh chính đại. Thì với cái thế lực Ma Vương là cái thế lực của tham vọng, si mê, làm lũng đoạn xã hội, giết chết con người, làm cho con người phải sống trong cái cảnh sanh tử luân hồi, khi mà Đức Phật thành đạo, tụi Ma Vương nó sợ và đến yêu cầu Đức Phật không nên truyền đạo. Nếu mà Ngài còn có tâm từ bi thì Ngài không nên truyền đạo, là bởi vì nếu mà Ngài truyền đạo thì cái thế giới của chúng tôi không sống được. Thì bây giờ quý vị nói sao? Bằng vào cái tâm từ bi cứu một chúng sanh mà giết một chúng sanh, thì quý vị nghĩ là có nên làm không? Ma Vương nó nắm được cái yếu điểm đó, cho nên nó nói rằng Ngài không nên truyền đạo, bởi vì Ngài đem cái giáo lý của Ngài ra thì tụi tôi phải chết, cho nên yêu cầu Ngài phải nhập Niết Bàn. Thì Đức Phật mới nói Ngài nói lúc mà Ngài mới thành đạo đó. Ngài nói được rồi, các ngươi đề nghị cũng có cái lý, nhưng mà ta thấy hiện giờ cần phải đem cái nguồn giáo lý nhân bản này để cho con người, để cho xã hội, để cho chúng sanh vào loại biết để mà tu học. Thì như vậy ngày nào đó mà chúng sanh biết được để mà làm những cái điều tốt đẹp, ngày nào đó mà ta đã có đủ những người Phật tử nam, những Phật tử nữ, có được các thầy, có được các cô, có được một cái tăng đoàn vững chãi để mà đem cái sứ mệnh này đến cho mọi người, thì ngày đó ta sẽ nhập Niết Bàn. Thế là tụi Ma Vương đi chờ. Cứ năm nào cũng vậy, là cứ hỏi là chừng nào Ngài nhập Niết Bàn. Thì cái ngày rằm tháng giêng của năm thứ 49, tức là sau khi Đức Phật thành đạo, Ngài đi truyền đạo ròng rã 49 năm. Thì vào ngày rằm tháng giêng của năm đó, Ma Vương đã đến hỏi nữa. Nhưng mà lần này nó hỏi là chừng nào Ngài, mấy lần trước thì nó hỏi là chừng nào Ngài nhập Niết Bàn, nhưng mà lần này tới nó xác định. Bây giờ như ngày xưa Ngài đã nói rằng là nếu Phật tử nam, Phật tử nữ mà giỏi rồi thì Ngài sẽ nhập Niết Bàn. Nếu Ngài có một cái tăng đoàn vững chãi rồi thì Ngài sẽ nhập Niết Bàn. Thì bây giờ Ngài đã có đủ hết cả rồi, cho nên Ngài cũng nên nhập Niết Bàn. Thì như vậy cuối cùng Đức Phật hứa được rồi. Vào ngày rằm tháng 2 ta sẽ nhập Niết Bàn. Đó là cái lời tuyên hứa của Đức Phật. Kính thưa đại chúng, như vậy tinh thần người Phật tử đi lễ vào ngày rằm tháng giêng, ngoài việc chúng ta tưởng niệm đến bậc thầy quý kính, đến tăng đoàn ngày xưa, chúng ta còn tạo cho mình một cái ấn tượng. Đức Phật đã vì từ bi mà Ngài đến thế giới này. Ngài cũng đã vì tâm từ bi mà Ngài đem cái đạo gieo trồng vào lòng mọi người, mọi chúng sanh vạn loài. Do vậy mà ánh sáng của Phật giáo, ánh sáng của đạo từ bi của trí tuệ soi rọi trong lòng mọi người, có khả năng phá tan vô minh, có khả năng diệt trừ những cái vị kỷ tật đố tham sân, để cùng nhau tạo lấy một cuộc sống hạnh phúc và xây dựng những cái đức tính tốt đẹp. Bây giờ chúng ta đi lễ vào ngày rằm tháng giêng cũng tự hứa, tự nhắc nhở với lòng mình. Ngày xưa Đức Phật và tăng đoàn đã vì chúng sanh vạn loại mà còn nguồn giáo lý nhân bản này chỉ đến ngày nay, thì bây giờ mình là đệ tử của Ngài. Nếu mà mình có không đem được cái tinh thần này gieo vào lòng của mọi người thì cũng nên làm sao để cho con người của mình càng ngày càng thăng tiến hơn. Mà qua đó tình thương không thể thiếu ở trong cuộc đời. Nếu có lúc chúng ta thấy ánh sáng của Phật giáo đã lan truyền khắp mọi nơi nói chung và đã đến nước Việt Nam từ thế kỷ thứ nhất và đã du nhập vào mảnh đất khô cằn này, đạo từ bi đã thâm nhập vào lòng của dân tộc, cùng với dân tộc Việt Nam tạo những cái trang sử oanh liệt, mang lại độc lập, tự do, hạnh phúc vững vàng cho đất nước. Và đạo Phật đi đến đâu cũng đều mang tình thương đến đó. Tinh thần của người Phật tử không có tạo cái kẻ thù, không có tạo cái khó khăn cho xã hội, mà đến đâu là hội nhập với xã hội đó. Cho nên ai đến với đạo Phật cũng đến với cái tình thương, đến với tự nguyện tự phát, chứ không có một cái sự ép buộc hay là mua chuộc nào cả. Và rồi khi ai đã thực tập đạo từ bi thì người đó cũng có tình thương. Nhưng mà thực sự nói đến tình thương á, có lẽ ít người có cơ hội tính sổ lại cái tình thương của mình để xem coi chúng ta đã khổ đau như thế nào trong khi chúng ta thương, và đã hạnh phúc như thế nào khi chúng ta thương, và đã học được gì trong cái quá trình thương yêu, khổ đau và hạnh phúc đó. Có bao giờ quý vị nghĩ lại cái quá trình của mình không? Chúng tôi nghĩ cũng có vậy, nhưng mà chắc chắn không có bao nhiêu người. Thì bây giờ đây, ngày rằm tháng giêng là một cái cơ hội để chúng ta ngồi lại tính sổ lại coi trong năm qua mình đã phát triển được tình thương của mình đến đâu, mình đã thương người thân của mình như thế nào, và mình đã cho người thân của mình hạnh phúc đến bao nhiêu. Thì bây giờ đây mình hứa hẹn, nếu mà trong năm qua mình chưa cho người thân của mình được nhiều thì năm này mình cho nhiều hơn. Nếu mà trong năm qua mình đã có nhiều ích kỷ hẹp hòi mà làm cho người thân của mình đau khổ buồn phiền thì năm này mình cởi mở nhiều hơn, hay là cởi mở toàn diện để cho người thân của mình cùng có một cái đời sống thương yêu, hạnh phúc như mình vậy. Khi mà tính sổ như vậy, chúng ta có thể học được rất nhiều từ những kinh nghiệm thương yêu, khổ đau và hạnh phúc của chúng ta. Mà qua đó, bất cứ một người nào ai cũng cần phải có tình thương. Là con thì phải thương cha, thương mẹ. Là vợ phải thương chồng. Là chồng phải thương vợ. Ngoài cái việc thương cha, thương mẹ, thương chồng, thương vợ, thương con, thương cháu, chúng ta còn thương tới quê hương đất nước của mình nữa. Đó là một tinh thần hết sức là cao quý. Chúng ta thương nhiều thứ lắm. Mỗi người trong chúng ta nên để chừng 5 hay là 10 phút mỗi ngày để mình coi lại cái tình thương của mình. Đừng có để cái tâm hồn của mình nó rong ruổi, hoang phí nhiều quá. Đừng để tâm hồn của mình không làm gì hết. Nhưng mà cũng đừng bao giờ ngồi tính sổ yêu thương của mình hoài. Nếu mà cứ ngồi tính sổ như vậy đó thì mình cũng chẳng làm được cái gì. ngày tối cái mặt trăng đóng, mình thương người này, mình nhớ người kia, rồi mình không làm gì nổi, cũng không được nữa. Chúng ta phải nhìn cho sâu, phải thành thật, để có thể bắt đầu thấy được bản chất của tình thương, cũng như của những đau khổ, khó khăn và hạnh phúc mà tình thương đó đã đem tới. Do vậy chúng ta cũng phải đánh giá đúng mức. Nếu mà chúng ta có thương, thương người thương của mình, mình phải coi trong đó có bao nhiêu phần trăm thực sự mình thương, mà có bao nhiêu phần trăm ích kỷ hẹp hòi. Nếu đã có nhiều phần trăm của ích kỷ hẹp hòi thì chắc chắn cái tình thương đó không đúng nghĩa, đi ngược lại với tinh thần dạy hướng dẫn của Đức Phật. Kính thưa đại chúng, muốn thực hiện trọn vẹn tinh thần thương yêu và quý mến người thân của mình, là người Phật tử chúng ta phải có thêm một cái yếu tố, phải biết thực tập chánh niệm, phải biết quán chiếu, thì chúng ta sẽ có cơ hội nhiều hơn để mà hiểu biết và chuyển hóa tính chất tình thương yêu của chúng ta. Có quán chiếu, có chánh niệm, chúng ta sẽ thấy ngay khi nào chúng ta ích kỷ, khi nào chúng ta hẹp hòi, khi nào chúng ta khó chịu, thay đổi liền. Nhưng mà nhớ đừng có ngoan cố, đừng có bao giờ để cái tật của mình lên bàn. Tánh tôi là vậy đó, ai làm gì tôi làm đi. Nói như vậy tự ra oai lắm nghe, nhưng mà thực sự có gì là oai đâu. Tưởng đâu là mình khoe cái gì chứ, mình khoe cái tánh tôi nó kỳ cục như vậy đó, khoe làm gì. Cái đó mà đem đi bán mắt bán rẻ cho rồi, hay là đem thả sông thả biển cho rồi chứ, để làm chi. Chúng tôi nghĩ rằng là thương nhau á, là mình phải ngồi với nhau, nhìn với nhau. Miễn là đừng ngồi suốt ngày thôi. Ngồi suốt ngày thì không có cơm ăn đâu nghe. Nhưng mà phải có một cái giây phút nào đó ngồi mà nhìn. Thực ra nếu mà ngày xưa đó, những cái tâm tình của những người bạn trẻ mà mới gặp cô gái lần đầu tiên mà mình nhìn kỹ như thế nào á, thì sau này người đó thành vợ mình cũng phải nhìn như vậy. Hay là người con gái đó mà nhìn cái anh chàng thanh niên cái đẹp trai như thế nào, kỹ như thế nào, nhớ từng cái sợi lông mày, nhớ từng cái nụ cười như thế nào á, thì sau này khi mà thành vợ thành chồng rồi cũng phải nhớ cái đó mà nhìn. Như vậy nó mới bền, nó mới bảo đảm cái cuộc sống hạnh phúc. Cho nên lâu lâu cũng phải làm mới lại. Nhưng mà như cái lần chúng tôi nói đó, đừng ngồi suốt ngày. Ngồi suốt ngày nhìn hoài như vậy rồi thì ai mà lo cơm lo nước cho mình. Lâu lâu phải nhìn, phải nhận diện rằng người thương của mình có mặt. Những cái mà ngày xưa mình quý mến, mình thương người đó, những cái đặc tính đó cho tới nay nó vẫn còn trong người thân của mình. Xin được nói rõ thêm, nhìn nhau ở đây có nghĩa là công nhận sự có mặt của người kia, chứ không phải nhìn để mà mình coi người kia già độ bao nhiêu, hay là còn trẻ thì mình thương, mà già thì mình bỏ đi. Cái nhìn đó không phải, mà nhìn đây là công nhận người thương của mình có mặt với mình. Nếu thương mà không công nhận sự có mặt thì người kia sẽ chết tuổi, người kia sẽ đau khổ và sẽ nghĩ rằng mình không được thương. Kính thưa đại chúng, như vậy nói đến tình thương á, đương nhiên là phải biết nhìn, Nếu mà chúng ta không biết nhìn thì mình sẽ không thương người mình thương đâu. Cái nhìn công nhận sự có mặt của người thương mình nó rất là quan trọng. Vì thế mà đối tượng của sự thương yêu đó phải thật. Hai người phải thật để mình thấy cái thật đó mà mình thương. Nếu mà mình thương bằng cái sự giả dối không bền, mà đã không bền rồi đó, đến một lúc nào nó chia tay á thì đừng có than á, tại người ta phụ bạc tôi, hay là tại duyên nợ nó không còn. Duyên nợ nào không còn? Nếu mình muốn còn là nó còn, mà nếu mình muốn hết là nó hết. Một tay mình tạo mà, làm sao mà không còn? Chỉ có điều là mình không thấy được cái chân thật của mỗi người, cho nên mình không tỉnh. Mình cho đó là nó không còn, hay là không đáng để cho mình trân quý nữa. Cho nên tỉnh thức, chánh niệm, nó làm cho con người của chúng ta tỉnh táo. Khi mà thương mà trong chánh niệm, trong tỉnh táo thì lúc nào cũng thương hết đó. Cho nên người Phật tử mỗi khi mà về chùa nói chung, mà đặc biệt ngày rằm tháng giêng, nhìn lại tinh thần tăng đoàn của Đức Phật ngày xưa, để mà mình biết mình sống từ bây giờ. Ngày xưa một cái tăng đoàn to lớn như vậy mà vẫn hài hòa, vẫn thương mến trong tình huynh nghĩa đệ, vẫn chia sẻ những kinh nghiệm cho nhau, là do vì đã thấy được bản chất của tình thương, bản chất của cái sự nương tựa lẫn nhau, bản chất phát huy chánh niệm và tôn trọng cái sự thật. Cho nên các thầy đông nhưng mà vẫn sống một cách hài hòa. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, đi lễ quanh năm không bằng đi lễ ngày rằm tháng giêng. Tại vì ở đó chúng ta nhớ đến người xưa, nhớ đến bậc thầy quý kính của mình, nhớ đến cái tinh thần của tăng đoàn, và chúng ta áp dụng tinh thần đó trong cuộc sống của mình, để lúc nào chúng ta thấy rằng bên trong con người của chúng ta có một Đức Phật, một tình thương rộng lớn, có một cái tăng đoàn vĩ đại, mà ở nơi đó ai cũng đều tôn trọng sự thật, ai cũng sống trong cái thanh tịnh hòa hợp. Tinh thần đó đẹp quá. Chúng ta phải giữ mãi trong lòng. Chúng ta phải khám phá ra rằng mình cũng có cái tính chất đó. Khi đã biết mình có tính chất đó thì cái tình thương này phát hiện rõ ràng như vậy, thì chúng ta thấy rằng lúc nào mình cũng sống hạnh phúc, và người thân, người thương của mình lúc nào cũng hạnh phúc bên cạnh chúng ta. Kính thưa đại chúng, bài pháp ngắn ngày rằm tháng giêng hôm nay đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh trọn thành Phật.